Và khi biết bệnh mới chữa, mà khi chữa như vậy, chữa sớm chừng nào, nó kịp thời chừng đấy, và dễ chữa chừng đấy. Đừng có để cái bệnh trở thành thâm căn cố đế thì không thể chữa được nữa. Và khi không chữa được nữa thì mình phải rơi vào những cái cảnh đau khổ. Thế nhàn đàm mạc luận nhân phi, khi mà ngồi không như vậy, ngồi nhàn hai ba người ngồi uống trà nói chuyện, hay là ngồi trà dư tử hậu nói chuyện, đừng có bàn đến cái chuyện xấu của thiên hạ. Đừng bao giờ. Gọi là nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nhàn đàm là ngồi nói chuyện chơi, nói chuyện vui. Mạc là đừng, luận là bàn đến. Nhân phi là cái quấy của người ta. Như vậy thì luôn luôn là nghĩ tới cái quấy của mình, và quấy thiên hạ dẹp con bên. Thiên hạ quấy kệ thiên hạ, mình đừng có lôi cái quấy đó về với mình. Tại sao thiên hạ nó quấy, nó làm chuyện đó, nó sẽ bị quả báo, nó sẽ làm chuyện ác, nó sẽ chịu. Tại sao thì mình lôi cái chuyện đó là làm cái phiền não ở trong tâm của mình? Tại sao mình phải ôm ấp cái đó? Mình có biết rằng là cái tạng thức của mình và với những cái tư tưởng, những sự tư duy của mình, nó sẽ là trùng tử ở trong tạng thức của mình không? Và tại sao mình lại ôm ấp cái chuyện xấu thiên hạ, mình tạo trong lấy cái chuyện xấu thiên hạ làm những trùng tử để gieo trồng ở trong tạng thức của mình? Mình phải dùng cho cái tạng thức của mình chứa toàn thiện pháp thì mình mới có cái lợi ích. Còn nếu mà mình dùng cái tạng thức của mình, tức là mình dùng mọi cái ý nghĩ gì, mình cứ tối ngày mình ngồi không là mình suy nghĩ tới cái lỗi của người này, suy nghĩ cái lỗi người kia, suy nghĩ tới cái lỗi người nọ, mình khinh bỉ, mình chê bai, mình ghét ghen, mình vừa phiền não, mình vừa mệt mỏi, mà tạng thức của mình chứa toàn cái xấu của thiên hạ, mà không chứa một cái pháp gì hay hết. Mà chỉ bằng là mình ngồi yên như vậy thì mình lắng tâm suy nghĩ đến cái kỳ khóa của mình để mà mình tẩy trừ nó ra. Và nhờ như vậy thân tâm của mình thanh tịnh, tâm của mình thanh tịnh, tâm hồn của mình trùng tử, tạng thức của mình toàn là bạch pháp, nghĩa là không có cái xấu cái quấy gì hết, mà toàn cái thiện không à. Còn nếu không, cái trùng tử của mình nó toàn hắc pháp, toàn hắc pháp, cho nên từ cái hắc pháp là cái nguồn đó nó tuôn ra những cái cửa biển, những cái con sông, nó chính là qua miệng, qua ý và qua hành động của mình. Mà khi tư tưởng trong cái tạng thức của mình toàn là hắc pháp không thì nó tuôn ra, tất nhiên mình nói ác, tất nhiên mình nghĩ xấu, và tất nhiên mình hành động hô lộ. Nhưng mà nếu cái tạng thức của mình nuôi chứa toàn bạch pháp thì khi nó tuôn ra nơi cửa miệng của mình thì nó thành cái giáo pháp, thành đạo. Và khi nó lên trên ý nghĩ của mình, nó trở thành cao thượng. Và khi nó rơi ra hành động của mình, nó trở thành một hành động hết sức là đúng đắn, hành động cao thượng. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ người Phật tử mình, khi mà mình bảo là mình gặp những khó khăn trong chuyện tu, chính là cái chuyện ý nghĩ, cái chuyện nói năng, cái chuyện hành động. Tức là mình phải tập, mình phải lắng xem là xưa nay mình nói năng thế nào trong ngày 24 giờ đồng hồ, khi mình tiếp xúc với mọi người, bạn hữu lữ của mình, mình nói năng có ái ngữ không, có lời lạc không, họ đang phiền não, mình đổ thêm dầu hay là mình dập cái phiền não đi cho họ. Mình dập phiền não đi cho họ bằng cách là mình khai mở cái trí tuệ, mình nói cái sự thật, mình nói cái trong sáng, mình nói cái cao thượng, thì mình làm cho cái phiền não họ tan đi. Còn khi họ phiền não, họ đang than thở cái gì, mình chút vào thêm, mình đổ dầu thêm. Họ đang khinh bỉ ai một, mình đổ thêm dầu để cho họ khinh bỉ thành 10. Và thay vì rằng mình nói tội nghiệp, xót thương, cứu độ qua tinh thần và Phật pháp, hay là mình bảo ai biết thiên hạ như thế cho nên mình phải ráng tu đi, tại vì thiên hạ như thế, như cái mình đang khinh bỉ, mà tại thiên hạ không có tu, không tu cho nên ác nào cũng làm. Còn tu thì làm gì có chuyện đó, nếu tu thực sự, nếu nỗ lực tu thì không dám làm ác. Mà nếu như thế, mình thấy như thế thì mình bảo là tội nghiệp, tất cả những cái gì đó đúc kết lại, những cái tội lỗi gì của người ta đang chịu khổ và người ta làm mình khổ, đúc kết lại chỉ vì do tinh thần thiếu tu, chỉ vì do thiếu tu. Và như vậy kết luận tất cả mọi sự là tu là giải quyết hết. Tu đây tu thân đó. Tu thì mới giải quyết được. Tức là sửa ý nghĩ lại, sửa hành động lại, sửa lời nói lại, thì tự nhiên nó giải quyết mọi chuyện. Còn không sửa như vậy mà cứ chạy theo cái chiều của mình xưa nay á, mà xưa nay mình thấy rồi, mình kinh nghiệm rồi, mình sống từ nhỏ cho tới lớn, mình thấy có chuyện nào giải quyết được? Chuyện nào cũng đi từ đau khổ đến khổ đau, mà không có chuyện nào giải quyết một cách như là chư Phật thường giải quyết với chúng sinh vậy. Thường giải quyết ương quật ma la, ương quật hành hung đề bà quý phá, chư Phật còn thấy đều giác ngộ cho cả mà. Thế thì khi mình thấy như thế, thì vậy thì mình mới thấy cái tu chính là cái đạo nó cần cho đời sống của mình. Mà khi cái tu như thế, Nó mới là cái chính yếu để cho mình phải lo, mình phải tính, mình phải hành động, mình phải nói năng, mình phải làm, mình phải cố gắng chuyển. Thế thì khi vậy mình chuyển cho mình là khi mình nghĩ cái ý đồ phiền não lên thì mình nghĩ ngay. Mình nghĩ rằng là chẳng hạn bây giờ mình tranh chấp cái chuyện gì, mình nghĩ đời này có cái gì đâu để tranh chấp. Chung cục cũng chết. Hồi xưa Hitler đánh đấm với lại Roosevelt với lại Churchill với cái gì, bây giờ chết cả rồi. Chết cả rồi, có anh nào thắng đâu. Anh nào cũng chết hết. Mà anh nào cũng thua hết. Một anh trực tiếp thua cái nghiệp tham si, còn mấy anh kia gián tiếp phải thua theo, là bởi vì một anh gây ra. Chẳng hạn tôi nói ví dụ đó, tôi cũng vừa có cái dịp tôi đi lên vùng nào mang đi, tôi đến cái cao điểm nó gọi là Point Duy Hóc. Cái chỗ đó là nó để bạc cơ măng hồi mùng 6 tháng 6 ngày xưa, để là những cái lô cốt kiên cố của Đức. Mà cái vách núi nó thẳng như vậy, ở dưới là biển. Mà hồi xưa lính Mỹ phải tới đó, đổ bộ tới đó, xong rồi leo lên. Đức ở trên ném lựu đạn, cắt dây bắn xuống, chết đếp cả mười mấy ngàn người hai phe. Chết mười mấy ngàn người hai phe để mà đánh lấy cái điểm đó thôi. Mà bây giờ đến nơi á, mọi người đến xem, thích thú, nhìn ngắm. Mà hồi xưa cách đây, hồi đó là năm 44, cách đây gần 40 năm rồi, hơn rồi. Gần 50 năm, 48 năm rồi. Mình thấy trải qua không? Mà hồi xưa cũng ngày đó, tháng đó, ở đó là một sự chiết chóc, một sự gì ghê gớm, tranh giành nhau, căng thẳng, mọi người đều căng thẳng. Hôm nay cái cũng cái đất đó, cũng cái không bầu không khí đó, cũng bãi biển đó, cũng sóng vẫn đập như là mọi ngày, vẫn đập như 48 năm trước. Là nó hòa bình. Mà người ta đến xem, người ta mới nhìn. Và tôi nhòm vào mấy cái lô cốt như vậy, nó còn hoang đàn, lỗ đàn, mấy lỗ gì. Mình nghĩ bao nhiêu người lúc trước đó nằm chết ở đây, bao nhiêu người lúc đó ở chỗ này là ngộp thở. Và bây giờ thiên hạ đi xem một cách phây phây, trầm trồ, mới lại gì. Rồi tôi thấy để lại tên cái ông trung tá chỉ huy cái lực lượng Mỹ để mà đổ bộ ở đó, rồi để ông chết năm 70. Cũng chết rồi. Rồi đến cái nhà thờ mà ở cái tỉnh Saint Mary, là cái nơi cái nhà thờ có anh lính nhảy dù của Mỹ tên là Johnston. Anh nó bị vướng trên nhà thờ, và anh là người duy nhất sống được, tại vì nhờ vướng trên cái nóc nhà thờ, nhưng mà bị điếc. Và anh cũng chết rồi năm 1968. Mỗi năm anh đó thường đến trước cái nhà thờ, trước nhà thờ làm cái hình nộm của anh nó treo toàn ten trên nóc nhà thờ để tưởng niệm. Thì mình thấy tất cả những chỗ đó nó đánh đấm nhau vô ích. Tôi tin là cũng sống bây giờ trải qua như vậy rồi, không phải là không có cái chuyện đánh đó, đó thì đời sau thì nó khác, nó cũng chẳng khác, thì cũng không khí vậy, cũng đất đai vậy, cũng nó như thế trơn. Mà chỉ vì nó sinh ra những con người có những cái tư tưởng điên khùng, cho nên tự nhiên nó khiến cho cái bao nhiêu người phải chết chóc như vậy. Mà vô ích à. Bây giờ Hitler có thắng thì cũng vậy thôi, đất đai cũng vậy thôi, không khí cũng vậy thôi. Mà Hitler cũng chỉ sống được tới đó thôi, rồi cũng phải đai, rồi cũng phải chết. Mà có thua thì lại còn chết sớm hơn. Mà có thắng thì cũng chỉ sống nổi tới như vậy thôi, rồi cũng chết thôi. Mà khùng cả cái đời sống của mình, không có làm mà lợi lạc cho thiên hạ, đẩy bao nhiêu người vào cái cõi chết. Đến nhìn những cái bãi nghĩa trang để khắc những cái bia cẩm thạch để mà cho những người đã chiến đấu và chết cho tự do, rồi mà mình thấy chỉ xót thương cho những người đó, chót sinh ra dưới cái thời đại như cái đó, là cái nghiệp nhân, cái nhân quả, cho nên nó rơi vào trong cái thời đại nó vô minh như vậy. Mà rồi để làm cái gì đâu, chẳng có để làm cái gì hết, rồi đâu nó cũng vào đó. Rồi đâu nó cũng rơi vào cái chuyện bình thường. Trong những cái đời sau, 200-300 năm sau, người ta chẳng thấy cảm động thế nữa. Người Pháp có đi ngang qua đó cũng đâu có cảm động như người Pháp những cái lúc mà sống dưới năm 44 đó, mà họ thấy lính Mỹ xuất hiện nó mang đi, nó họ mừng thế nào. Thì người Pháp bây giờ họ đi ngang nó họ dừng dưng như thường, chẳng còn cái nghĩa lý gì nữa. Hết rồi, nó không còn gì. Cho mình thấy cuộc đời nó như thế. Thế thì nó chỉ có một cái là chính cái tư tưởng nó đem lại cho mình an lạc và cho mọi người an lạc, và trong hiện thế cũng như trong tương lai. Thế cho nên mà mình khi được gọi là Phật tử, tức là mình có khuynh hướng mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì mình cố gắng mình chuyển tư tưởng, lời nói, hành động, ba nghiệp của mình hướng lên như vậy. Thế khi nào mình quy kết như vậy, mình quy kết mọi cái chuyện tranh giành, mọi cái chuyện tranh đấu của đời, mình quy kết rồi, chung cục là ai lợi. Mà giải quyết như vậy có lời không? Chỉ do thiếu tu thôi, chỉ do thiếu tu thôi mà nó đưa đến những cái trường hợp như vậy. Cái người kia họ ác như vậy cũng chỉ vì do họ thiếu tu thôi, vì họ không giác ngộ, họ u mê quá đổi. Cho nên cuộc đời như vậy, vì vậy mình biết rằng là thôi bây giờ cái người đó mình không có nhân duyên để chữa trị, thì bây giờ trước tiên hết mình phải tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là mình phòng bệnh cho những người trước mặt mình hẳn. Tức là mình biết những người ở xa kia họ có bệnh như vậy rồi, vậy thì bây giờ những người gần mình phải bày cho họ cách phòng bệnh, tức là chích ngừa cho họ, chích ngừa cho họ để cho họ đừng có bị cái bệnh nó thêm. Đó cũng là một cái hành động mà mình đã làm rất nhiều cho mọi người. Đó là cái hành động mà mình cầu cụ thể. Đấu tranh ở cuộc đời này, cái đấu tranh cao cả nhất vẫn là hình thức đấu tranh đó. Đấu tranh là chuyển hóa mình và chuyển cho mọi người. Cái đó là đấu tranh cao thượng nhất. Cho nên Đức Phật mới quy kết lại trong kinh Pháp Cú là dầu thắng vạn vạn quân địch ở bãi chiến trường cũng vẫn thua xa cái chiến thắng tử thắng. Cái tử thắng mình vẫn cao cả, vẫn thắng vượt trội hơn cái chiến thắng của hàng vạn quân địch ở bãi chiến trường. Thế thì chính vậy mình thấy rõ như vậy, nó để cho là trong suốt cuộc đời sống của mình hay gì, mọi nỗ lực gì đó của mình đều dồn đến cái vấn đề chuyển hóa mình và chuyển hóa mọi người. Đó là chìa khóa, đó là giềng mối để mà đem đến tạo dựng cho một cái thế gian này nó thêm hòa bình, nó thêm an lạc. Đó cũng là tư tưởng mà tịnh độ nhân gian của ngài Di Lặc Bồ Tát đó. Mà đây mình không có thời giờ cũng như chưa có nhân duyên để nghe giảng nhiều về những cái tinh thần tịnh độ ở Tây Phương, tịnh độ ở Đông Phương, tịnh độ ở nhân gian, đó tịnh độ của Di Lặc. Thế thì với chính những cái tinh thần như thế, và khi mình thực hiện tinh thần như thế, mình được gọi là chân chính Phật tử. Mình đúng nghĩa là Phật tử, mình đúng nghĩa là Bồ Tát hạnh, mình đúng nghĩa là người tu hành Bồ Tát. Và như vậy có lợi cho mình và cho người. Vậy thế thì cái chuyện mà học Phật, còn cái vấn đề mà chẳng hạn bây giờ mình tu theo pháp môn nào á, thì mỗi người trong chúng ta ở đây, trong khi mình tụng kinh, trong khi mình nghe giảng, trong khi mình gì, thì mình cố gắng nỗ lực. Nếu mà mình thấy cái pháp môn nào nó thích hợp với mình thì mình tập tu. Mà khi mình tập tu như vậy thì mình nhớ với cái tư tưởng của mình, tập làm sao nó cũng nghĩ thiên về đạo, chung cục thì mình cũng kết luận theo đạo. Kết luận theo cái là mình thấy vậy, nó hai kẻ tranh giành, hai kẻ đó đều là nạn nhân của đau khổ, đều là nạn nhân của nhân quả, của vô minh. Kẻ này hại kẻ này trong kiếp này và phải chịu trả quả trong kiếp sau, và kẻ kia báo oán trong kiếp sau, cho nên theo qua hành hạ. Chỉ có khi nào rằng họ có được cái tư tưởng làm lợi cho thiên hạ, có tư tưởng xả bỏ, có tư tưởng tha thứ. Tha thứ và xả bỏ đó là nghĩ là cũng như mình tha thứ cho con cái mình vậy. Con cái có lỡ vô lễ với cha mẹ cũng bỏ qua, chứ cha mẹ không thù. Cha mẹ cũng dễ dàng tha thứ, bởi cha mẹ như vậy mới được gọi là bậc làm cha làm mẹ. Cho nên công đức của cha mẹ nó mới không nghi bàn đối với con cái, nhờ cái tinh thần hỷ xả và tha thứ cho con cái. Còn nếu mà cha mẹ cũng chấp con cái y như chấp người hàng xóm vậy thì con cái cha mẹ chẳng có nghĩa vụ gì với nhau ấy. Thì đâu có, người ta đâu có tán thán công cha với nghĩa mẹ gì. Thế thì khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ trong muôn đời, trong muôn kiếp mình nghĩ người ta theo nhau khốc hại ghê lắm. Cái kẻ nó báo oán mình, nó theo mình bằng cái gì? Bằng cái tinh thần rằng là đời này nó làm kẻ địch với mình, đời sau nó có thể nó làm kẻ địch với mình, nhưng mà kẻ đó oán mình không có thâm căn cố đế. Cái kẻ nó thấp oán mình thâm căn cố đế để nó theo làm người thân với mình, nó sinh vào trong nhà mình, nó làm con cái của mình, nó sinh ra làm vợ làm chồng với mình, sinh ra làm anh làm em của mình. Đấy. Nó hại mình mới đau, chứ mà cái anh hàng xóm nó hại mình cũng đau bằng con mình. Con mình nó không cần phải mất dạy để nó hại mình đâu, nó chỉ cần đau ốm kinh niên nó cũng hại mình rồi, nó cũng làm mình phờ phạc hết, nó cũng làm mình mất ăn mất ngủ. Cho nên nhà Nho bảo vợ là nợ, con là oan gia, cửa nhà là gì, cửa nhà là hiệp báo. Thế đó thì mình thấy rõ ràng như vậy đó. Cho nên mình đau khổ nó, cái người thương mình, cái người mình thương, kẻ đó làm mình đau khổ nhiều hơn cái kẻ mình ghét. Mình thương ai nó, kẻ đó nó làm mình đau không thể tưởng tượng, đau đến thiếu điều là sống nổi trên thế gian này. Chứ cái kẻ thù mình nó đâu có làm mình đau đến độ như vậy đó. Nhưng mà kẻ thương mình làm mình đau gớm lắm, nên là mình đâu có biết được đó là thù hay bạn. Nhưng mà chỉ có một cách rằng là với con mắt của từ bi của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật biến tất cả bạn thành bất, tất cả thù thành bạn. Tức là cái kẻ cho đến Đức Phật trong 10 điều tâm niệm bảo là lấy cho đến kẻ mà phá hoại mình làm cái người thành tựu cho mình. Lấy kẻ ác làm nơi giao du mà. Lấy ma vương làm bạn đạo mà. Mình thấy cái y vương của Đức Phật nó như thế nào. Đức Phật có thể biến hết như vậy. Cho nên dù cho bây giờ cái kẻ ác theo Ngài để báo oán, Ngài cũng biến kẻ đó trở thành cũng giác ngộ. Và cái kẻ thân mà theo Ngài thì dĩ nhiên giác ngộ dễ rồi đó. Thế thì những người mà thân đi theo mình cũng có hai loại. Cũng có người mà kiếp trước có ân với mình, kiếp này theo trả, cho nên sinh vào làm con mình để mà có hiếu, để cung dưỡng mình về tuổi già, giúp đỡ mình. Thì đó cũng là do tinh thần mình phải gieo nhân vì mình mới được ăn quả đó. Và ngược lại mình cũng sẽ bị báo oán. Và ngược lại kẻ địch của mình, kẻ chống đối mình đó, cũng có hai hạng. Cũng có người giúp mình cho nên thể hiện làm kẻ địch của mình. Và cũng có người hại mình cho nên thể hiện làm kẻ địch của mình. Chưa chắc kẻ địch của mình là hại cho mình hết đâu. Có rất nhiều kẻ địch làm lợi cho mình. Thế mình ngẫm kỹ ở cuộc đời. Chẳng hạn thì dù mình nói như là câu chuyện Việt Nam mình hay nói đến đó, thì dù như là Lưu Bình Dương Lễ, nó ví dụ như vậy đó. Đó. Mà bảo là đó, khi mà muốn giúp đỡ nhau nó nhiều khi phải làm cái tinh thần giống như là hại nhau ấy, khinh bỉ hất hủi đó, để làm cho cái người kia làm sao, và người kia bắt đầu tức giận lên mà phấn đấu đó. Chứ không phải chỉ có nuôi nấng và vứt ve mới là làm lợi đâu, mà có khi chính khi mình phải đóng vai kẻ thù để mình kích thích kẻ kia. Cho nên Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật gọi rằng là thiện tri thức của ta. Không có Đề Bà ta đâu có thành Phật mau dữ như vậy đâu. Thành ra do nơi Đề Bà. Bởi vậy mà chư tổ sau này mới kết luận là bảo khuynh hướng tu của Ngài Di Lặc hay là khuynh hướng tu của mấy ngài mà lập tịnh độ là khuynh hướng dễ, khuynh hướng của Đức Phật là khuynh hướng khó. Và vì Thích Ca Mâu Ni là khuynh hướng mà vào ngũ trược ác thế để hành đạo, chuyện nó khó quá. Nhưng chư tổ bảo là khó mà dễ, bằng cớ Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước Di Lặc. Còn Di Lặc dễ mà khó, bằng cớ phát tâm trước mà thành Phật sau, và Thích Ca phát tâm sau mà thành Phật trước, chứng tỏ vào ngũ trược ác thế tu có vẻ dễ hơn. Tại thành Phật mau là dễ, nhưng mà khó ạ. Nhưng mà dễ, khó là khó lắm. Vào trong chốn ngũ trược mà tu thiệt là khó đó. Nhưng mà thành Phật trước chứng tỏ là nó dễ hơn rồi đó. Thành ra nó khó mà dễ. Còn cái khuynh hướng tu đỉnh độ cái nó dễ mà khó, cho nên chưa hẳn. Thế thì tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi người. Thế vậy thì tất cả chúng ta đây, mỗi người đều có thể có khả năng để chọn lựa pháp môn để mình tu tập. Mà mình khi mình tu tập phải nó bảo đảm cái tu tập đó là chính cái lợi lạc cho mình trước nhất, không phải cho ai hết. Và cũng lại là cái lợi ích cho những người xung quanh trước nhất. Mình vừa khởi tâm tu là những người xung quanh được lợi liền. Mình hành được một điều là những người xung quanh nó được lợi một điều. Cho nên khi mình khởi tâm tu một cái, trước nhất mình được lợi, và cũng trước nhất thiên hạ được lợi, và hết thảy thiên hạ được lợi, nói chung kể cả mình không ngoài. Và như thế nếu tất cả mọi người đều như vậy hết thì thế gian này, xã hội này nó sẽ biến chuyển, nó sẽ trở thành thế giới từ tịnh độ. Thôi thì có lẽ mình có thể tạm ngừng ở nơi đây, và mình có nhiều nhân duyên hơn nữa để mà bàn luận chuyện pháp, chuyện đạo pháp. Thì khi tôi nghĩ rằng là chắc chắn như vậy, tất cả chúng ta đây đều có nhân duyên nhau rồi. Nhân duyên quá khứ có rồi, không kể nhân duyên của những kiếp trước, nhân duyên quá khứ tức là trong đời này thôi, mà của những năm trước, những tháng trước là có nhân duyên rồi, phải bác Kim. Rồi thì cũng gặp hoài, rồi thì bây giờ đây đó, có nhân duyên đây thì biết trước là tương lai cũng có nhân duyên nữa rồi, chắc chắn tương lai cũng có nhân duyên. À, thì khi nào tôi nghĩ là có nhân duyên đây thì cũng có. À, cho nên chẳng hạn như là tôi nghĩ tôi thầy Nhất Trơn bao nhiêu fan dù là đi đâu đi rồi cũng đi mô rồi cũng trở về cái ngành. Đấy, nào Na Uy, nào Hòa Lan, nào gì lung tung sàng hết, nào Canada, nó ví dụ như thế, rồi đi mô rồi cũng nó cũng trở về đây. Thành ra tôi cũng biết rằng là nó còn có cái nhân duyên. Đó. Thế thì tôi cũng quy kết theo Phật Pháp hết. Tôi bảo nghĩa là cái nhân duyên này nó mạnh nhất. Cho nên rằng là những nhân duyên kia nó không đủ mạnh để kéo mình. Những nhân duyên nó mạnh nhất thì nó gỉ mình thôi. Thì tôi cũng quy kết thành nhân duyên. Và khi tôi quy kết thành nhân duyên thì tất cả hành động mà tôi làm ấy, thành công thất bại thì tôi cũng thấy dửng dưng thôi. tôi cũng thấy bình thường thôi. Chẳng hạn giờ tôi muốn nỗ lực làm cho mọi người đều hiểu biết Phật Pháp, mà bây giờ mọi người hiểu biết Phật Pháp tôi cũng chẳng hề giận. Tôi nghĩ đó là nhân duyên, đó là cộng nghiệp của mọi người. Thế mình biết làm sao bây giờ? Mình chỉ làm hết khả năng mình thôi. Còn cái chuyện thành hay không thành chuyện đó, nó còn do nhân duyên nữa. Thế thì khi mình cứ quy kết thành đạo vậy thì mình làm cái gì mình cũng có thể thấy an ổn. Thì tôi mong rằng mọi người cứ cố gắng quy kết như vậy. Bất cứ vấn đề gì cũng kết luận bằng đạo chứ đừng kết luận bằng đời. Cũng kết luận bằng đạo hết. Kết luận bằng đạo là chung cục là chỉ có tài không tu. Tài không tu. Tu đi thì giải quyết. Thì mình đừng có đặt vấn đề mà là tại sao mấy thầy cứ làm thế này, tại sao thiên hạ cứ làm thế này, đừng có đặt tại sao thế nào. Mà mình cứ muốn giải quyết, đừng có đòi hỏi người nào giải quyết. Tự mình tu đi. Thì mọi chuyện nó đều bình lặng hết ở trong mình. Mọi chuyện nó đều dập tắt hết ở nơi mình. Mình đừng có đòi hỏi cái bên ngoài. Bên ngoài có thay đổi tổng thống rồi nó cũng rứa, kinh tế nó cũng phây à. Nó cũng suy là suy, ai làm gì khác. Không ai làm gì khác được, đời sống nó cũng thế thôi. Anh chỉ mình thôi, chỉ nơi mình. Cho nên cố gắng quy kết tất cả mọi chuyện, kết luận cái gì cũng bằng đạo hết. Cái gì bằng đạo, và bằng đạo chỉ có hai vấn đề, tu và không tu. Đó. Không tu thì nó phiền não thế đấy. Không tu nó mới xảy ra như vậy đấy. Thiên hạ không tu, thiên hạ như vậy thì mình sợ quá, mình phải tu đi. Chứ mình đứng ngồi đó mình chế. Mình ngồi đó mà mình chế. Thì mình phải nghĩ, mà trời ơi, cái người đó tu cầm vầy nó ủng hộ là mình là tu sơ sơ. Mình tu sơ sơ thì bây giờ mình coi chừng á, thì mình tu sơ sơ, mình phải, bây giờ mình phải gắt hơn. Thế khi nào mình kết luận như vậy nó thì mình có cái nhiều nhân duyên hơn để mà tiến tu. Là thôi, nhưng mà chắc chắn như vậy, chắc chắn tôi biết là trong tương lai còn có nhân duyên. Đó. Thế thì cái nhân duyên nó tạo ra là chẳng hạn như đó, thì dù bác Kim lấy qua số tháng lẽ hôm nay tôi cũng có giảng là bởi lẽ vì rằng là tôi mới cạo gió trước khi tụng kinh, nhờ anh Hùng đây anh ra tay anh cạo gió. Tôi lên tụng kinh nhiều lần nó muốn đứng tim, tôi cứ phải ngưng lại để thở rồi tôi mới đọc tiếp được. Đó. Thế tôi cũng nghĩ rằng là xìu quá rồi. Đó. Nhưng mà điều bác Kim nên yêu cầu rằng là giảng đi. Đó. Thì tôi cũng nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ là ở chuyện giảng có phước. Chẳng hạn bây giờ tôi đang mệt mà tôi đang giảng đây, mà giờ tim tôi đứng tôi chết trong lúc tôi giảng, bảo đảm tôi siêu thoát. Tại vì lúc này đầu óc của tôi nó nghĩ chuyện đạo không à. Đó. Đó. Thì đó là có nhân duyên. Có là nhân duyên là bác lên bác thỉnh. Đó, bác nói. Chứ còn số là tương lai tôi nghĩ tôi nghỉ. Nhưng mà tôi nghĩ khi bác yêu cầu á thì tôi đáp ứng thôi. Mà tôi nghĩ rằng là tôi nằm trên kia mà tôi nghĩ quẩn, tôi tắt hơi tôi chết trên phòng đó, thì tôi đọa. Còn tôi ngồi đây tôi chết thì bảo đảm không có đọa. Nhưng mà nhờ vậy mà có lẽ tôi thấy tôi khỏe ra một tí rồi. Dạ thôi, đi được rồi. Dạ. À. Thế à, mà bình thường tôi giảng tôi chẳng biết có ai thu, ai thu tôi không biết. Nhưng mà tại vì bình thường ở dưới đó bữa Vũ Lan không có ai để ý, không có thu. À vậy á, mang theo mấy cái Walkman và pin đó thì để thu. Dạ. Hôm nay tôi nói chơi mà bác làm thiệt hả? Dạ. Dạ, gì là Phật.